This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình này được Hòa Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những cái người Việt ở trong nước vào đây để xem và những cái nguồn tin riêng nữa. Và tiếp theo đây, xin được mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một bản tin mới nhất cho hay cho biết là tính theo cái ngày giờ Việt Nam thì chiều nay 11 tháng 2, thưa quý vị, tính theo cái giờ của Việt Nam thì áp thấp nhiệt đới trên cái khu vực phía đông miền Nam của Philippines đã mạnh lên thành bão và có thể có tên quốc tế đó là bão Sanba. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vào hồi 16 giờ ngày 11 tháng 2 thì cái vị trí tâm bão Sanba ở vào cái khoảng 7,1 độ vĩ bắc, tức là khoảng 135,2 độ kinh đông, cách bờ biển ở miền Nam Philippines khoảng 1.000 cây số về phía đông, và sức gió mạnh nhất ở cái vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, thưa quý vị, tức là từ khoảng 60 đến 75 cây số một giờ và giật cấp 10. Và dự báo trong 24 giờ sắp tới đây, cơn bão Sanba sẽ di chuyển nhanh theo cái hướng tây và mỗi giờ sẽ đi được 30 cây số. Đến 16 giờ, tức là 4 giờ chiều của các ngày 12 tháng 2, cái vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ vĩ bắc, tức là 129,4 độ kinh đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 400 cây số về phía đông, và sức gió mạnh nhất ở cái vùng gần tâm bão là mạnh cấp 8-9, là khoảng 60 đến 90 cây số một giờ, giật cấp 12, thưa quý vị. Và dự báo trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo nữa thì cái cơn bão Sanba này tiếp tục di chuyển nhanh theo cái hướng tây và mỗi giờ thì đi được 30 cây số, và đến 4 giờ của cái ngày 13 tháng 2 thì tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ vĩ bắc, tức là 124,1 độ kinh đông, trên cái khu vực miền nam của Philippines, và sức gió mạnh nhất ở cái vùng gần tâm bão là mạnh cấp 8, thưa quý vị. Và trong 48 cho đến 72 giờ tiếp theo thì cơn bão Sanba sẽ tiếp tục di chuyển nhanh về hướng tây với cái tốc độ là 25 cho đến 30 cây số một giờ, tất nhiên là đang hướng về cái phía Việt Nam, thưa quý vị. Và theo như các nhà dự báo thời tiết cho biết thì Tết năm nay có thể là ở phía nam của Việt Nam của chúng ta có bão, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay gửi đến trước quý vị để nói về cái tình hình Tết mà từ đây mà về Việt Nam phải qua cái sân bay Tân Sơn Nhất, đông nghẹt người đón Việt kiều về quê ăn Tết. Những ngày này thường xuyên có rất là nhiều những cái chuyến bay từ Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất với hàng nghìn hành khách Việt kiều về quê đón Tết. Theo như cái lệ thường, chỉ một hai người về nước là có đến hàng chục người thân của họ đi đón, cho nên nhà ga quốc tế ở đây luôn đông kín người, theo như tờ Tuổi Trẻ Online đã cho biết là như vậy. Và đại diện của Vietnam Airlines cho biết là các chuyến bay quốc tế của các hãng từ nước ngoài bay về sân bay Tân Sơn Nhất đang tăng rất là mạnh, và cụ thể trong vòng 10 ngày gần đây thì cái số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Tân Sơn Nhất là khoảng 1.210 chuyến, trung bình là mỗi ngày có 121 chuyến bay. Tuổi Trẻ Online cũng đã dẫn lời đại diện của cảng vụ hàng không miền Nam cho biết là vào những cái ngày cao điểm Tết, tức là từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 3, thì với cái lượng hành khách ước tính là đạt hơn 4.1 triệu, tức là 4 triệu mốt người. Sản lượng cất cánh hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đạt gần 26.300 lượt chuyến. Và do chưa có cái con số thống kê chính xác cái số lượng Việt kiều về quê ăn Tết Mậu Tuất, thì cái vị này cũng đã ước lượng là rằng cái số lượng Việt kiều về dịp Tết năm nay sẽ tăng hơn mọi năm và tập trung trong khoảng thời gian từ 6 tuần cao điểm của Tết. Theo như tờ báo này cho biết thì do tình hình người thân của khách Việt kiều đi đón họ lại là quá đông, khiến cho ngành nhà ga quốc tế luôn ở trong tình trạng đông nghẹt người, và cao điểm rất là căng thẳng, quá tải nhất là cái khoảng từ 21 giờ cho đến 23 giờ do cái lúc này cái số lượng của chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay rất là nhiều, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến cái bản tin của sân bay thì thưa quý vị, một cái bản tin mới nhất cho hay là những cái hãng máy bay liên tục delay hành khách về quê ăn Tết và vật ở sân bay Tân Sơn Nhất. Rất là nhiều những cái chuyến bay của hai hãng Vietjet cũng như là Jetstar tiếp tục thông báo là delay khiến cho hành khách vật vờ chờ đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất vào cái ngày 10 tháng 2. Rất là nhiều những hành khách về ở Sài Gòn về quê ăn Tết rất là cái từ của bên đó họ gọi là bức xúc, thưa quý vị, khi mà hai cái hãng hàng không Vietjet cũng như là Jetstar liên tục thông báo là nhiều chuyến bay từ Sài Gòn đi những cái tỉnh phía Bắc cũng như là miền Trung bị chậm. Anh Xuân Vinh ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết là từ sáng cho đến chiều đã nhận 4 cái thông báo delay của cái hãng Vietjet và chưa biết khi nào mới có thể về quê. Hai vợ chồng và đứa con sợ kẹt xe đến sân bay từ sớm, nhưng mà hãng hàng không liên tục thông báo là lùi cái thời gian khởi hành. Và nếu mà hãng thông báo sớm, tôi còn chủ động đằng này đợi khách đến sân bay mới thông báo, làm cả nhà phải ngồi vạ vật. Anh Vinh đã bức xúc nói như vậy. Giống như anh Vinh thì anh Đình Vinh cũng có một chuyến bay từ Sài Gòn về Huế vào chiều, nhưng mà cái hãng này cũng đã 3 lần thông báo là lùi cái thời gian để khởi hành. Nhiều hành khách đi Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa cũng đã gặp rất là nhiều những cái cảnh tương tự. Trên bảng điện tử ở sân bay Tân Sơn Nhất hiển thị một cái thông báo lùi giờ nhiều chuyến bay trong cái ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trả lời cho phóng viên thì đại diện của hãng hàng không Vietjet cho biết là do hôm nay thời tiết ở Hà Nội cũng như là ở Vinh không có tốt, cho nên nhiều chuyến bay từ Sài Gòn ra hai sân bay này phải hạ cánh xuống sân bay Cát Bi ở Hải Phòng, ảnh hưởng cái dây chuyền đến những cái chuyến bay khác. Ngoài ra cái mùa này là cái mùa mưa, mưa phùn và cái trần mây thấp, cho nên mấy cái sân bay ở miền Bắc không có hạ cũng như là không có cất cánh được, và cái lịch bay mùa Tết rất là dày, cho nên cái sự chậm trễ một chuyến bay sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay còn lại. Rất mong bà con thông cảm. Đại diện của Vietjet Air đã thông tin như vậy, thưa quý vị. Cũng liên quan đến máy bay trong cái mùa này, thưa quý vị, hàng trăm hành khách bay từ Nhật về Hà Nội đã bị bỏ lại hành lý. Thưa quý vị, hãng máy bay Jetstar từ Osaka của Nhật về phi trường Nội Bài đã phải bỏ lại rất là nhiều những cái hành lý của khách và nạp thêm cái nhiên liệu dự phòng vì cái thời tiết xấu. Theo như tờ báo Zin cho hay thì ngày 5 tháng 2 vừa qua, nhiều tài khoản Facebook đã đăng hình ảnh video thể hiện một cái sự tức giận về việc mà hãng hàng không Jetstar Pacific làm thất lạc hành lý của khách. Nhiều người cho biết là chuyến bay khởi hành từ Osaka muộn 2 giờ so với là kế hoạch và về tới Nội Bài vào lúc 3 giờ 20 phút sáng của ngày 6 tháng 2. Hành khách chờ hàng tiếng đồng hồ mà không thấy đại diện của hãng ra giải quyết việc thất lạc hành lý và xin lỗi nào cả. Sáng ngày 7 tháng 2 thì đại diện của hãng Jetstar Pacific đã xác nhận thông tin là hơn 100 hành khách trên cái chuyến bay từ Osaka về Nội Bài phải bỏ lại hành lý. Hãng cho biết thông tin hành khách mất hành lý là không chính xác. Và theo đó thì tối của ngày 5 tháng 2 thì chuyến bay theo kế hoạch khởi hành từ Osaka về Hà Nội theo đúng lịch trình. Sau khi hành khách làm thủ tục thì phi công trưởng nhận thấy cái thời tiết xấu trên cái đường bay, gió ngược chiều, cho nên cái thời gian bay dự trù sẽ là hơn 5 giờ thay vì là 4 giờ 4 tiếng rưỡi, thưa quý vị. Và để đảm bảo an toàn thì phi công trưởng đã yêu cầu nạp thêm nhiên liệu dự phòng và giảm cái trọng lượng của máy bay. Vì vậy, hãng đã bắt buộc phải cắt giảm một số những cái hành lý của hành khách sân bay. Số hành lý cắt giảm đã được chuyển về cái chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines về Việt Nam vào chiều của ngày 6 tháng 2. Và đại diện của hãng Jetstar cho biết trong ngày 7 tháng 2 thì cái việc bàn giao hành lý đến hành khách đã hoàn tất. Thưa quý vị, quay lại những cái ngày trước khi mà chúng ta tiễn ông Táo về trời thì quý vị có một bản tin tiễn ông Táo người Sài Gòn ra giữa sông luôn, thả cá bởi vì sợ thả gần bờ thì sẽ bị vớt cá lên. Thưa quý vị, vào sáng 8 tháng 2 vừa qua, tức là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhiều người dân Sài Gòn đã tìm tới những cái bờ sông, ao hồ, kênh rạch để mà phóng sinh cá chép tiễn công Táo về trời. Và để cá không có bị người khác vớt lên lại, nhiều người còn đi xuồng máy ra giữa sông mang vợt để mà đưa cá ra xa bờ để mà thả, thưa quý vị. Theo như tờ báo Thanh Niên trong nước cho hay thì tại kênh Nghiêu Lộc Thị Nghè, từ tờ mờ sáng đã có rất là đông người dân đến bên bờ sông để mà thả cá phóng sinh. Anh Mai Chí Tâm cho biết là có nhiều người thả gần bờ, cá ngọp không có bơi nổi, tạo cơ hội cho những cái người xấu đến vớt cá, thả cá đưa ông Táo về trời là một cái phong tục nhưng mà cũng là một cách để mà chúng ta thả cá vào cái môi trường để nó sinh sôi nữa. Tuy nhiên cứ một người thả lại có một kẻ bắt, do cái lượng cá phóng sinh vào cái ngày này rất là lớn, cho nên rất là nhiều người đã mang lưới, mang vợt, mang xuồng, mang ghe, thậm chí là dùng cả cái bệnh viện để mà bắt mọi chú cá lớn nhỏ vừa được thả xuống. Trời ơi, bắt kiểu này sao ông táo ông mượn cá chép để ông lên trời, phải không thưa quý vị? Có nhiều nơi thì những cái người hành nghề này còn thản nhiên chờ cạnh những cái người mà thả cá để mà dễ bắt hơn, tạo nên một cái cảnh tượng bi hài trong cái ngày đưa ông công táo về trời. Thưa quý vị, nhiều người còn dùng cả xuồng ghe để mà bắt được nhiều hơn. Anh MH, một người đi bắt cá từ sáng sớm, cho biết là 23 năm năm nào tôi cũng đi hết trơn á, nhà có sẵn ruộng cho nên tranh thủ để mà kiếm mớ cá về ăn chứ có gì đâu. Thậm chí nhiều người còn dùng cả bình điện để mà chích cá, cá cũng như là được phóng sinh như vậy đó. Mà những cái người này cho biết là trong một buổi sáng cũng vớt được cũng vài chục ký cá là một cái chuyện bình thường thôi. Tại chùa Diệu Giác ở trên quận Bình Thạnh thì có hàng trăm người dân cũng tập trung cúng tiễn cũng như là phóng sinh ở đây. Do cái khuôn viên chùa cạnh ở bờ sông Sài Gòn cho nên cái việc làm lễ trong chùa và thả vật phóng sinh diễn ra rất là thuận tiện. Cái vật phóng sinh gồm có cá, chim, ba, do cái người dân tự mang đến hay hoặc là mua ở những cái cửa hàng ngay trước cổng chùa. Chị Hoàng Thu Thảo chia sẻ là năm nào tôi cũng đến chùa để mà thả cá phóng sinh. Tôi thường thì thả cá nhỏ bởi vì số lượng nhiều, thả chúng ra môi trường còn sinh sản nữa chứ, nhằm phục vụ cho lễ đưa ông công táo về trời. Thì cái chùa Diệu Giác này còn chuẩn bị một cái chiếc xuồng túc trực ở cái khu vực phóng sinh để chở người dân ra giữa dòng sông để mà thả cá. Nhiều doanh nghiệp, người dân còn thuê người vận chuyển hàng trăm ký cá lớn đến chùa phóng sinh vào cái ngày 23 tháng Chạp vừa qua. Tuy nhiên, chiếc xuồng chở người dân ra giữa dòng để phóng sinh cá đi đến đâu thì liền sau đó thì có một cái chiếc xuồng khác cũng kè kè đến cạnh để bà bắt ngay. Nhiều người cũng đã lắc đầu ngán ngẩm trước hành động này trong cái mùa lễ cúng ông công táo vừa qua ở Sài Gòn, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình. Hoàng Tuấn Xuyên mời quý vị cùng theo dõi chủ trốn về nước, hàng ngàn công nhân ở Đồng Nai mất Tết, thưa quý vị. Có hàng ngàn công nhân may mặc của một cái công ty có chủ là người Nam Hàn ở huyện Trảng Bom đã đứng ngồi không có yên, lo mất Tết do lãnh đạo của công ty này đã bỏ trốn về nước mà không có trả lương. Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, thì Liên đoàn Lao động của tỉnh Đồng Nai đã xác nhận với lại tờ báo Thanh Niên đang phối hợp với lại nhà chức trách giải quyết cái trường hợp của công ty mang tên là Testwell Vina thuộc khu công nghiệp Bào Xéo của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chưa trả tiền lương tháng Giêng năm 2018 cho gần khoảng 1.928 công nhân với tổng số tiền là gần 13.7 tỷ đồng. Công ty Testwell Vina là một cái doanh nghiệp có cái vốn 100% là Nam Hàn, chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang xuất cảng đi châu Âu, châu Mỹ. Trước đó thì tối của cái ngày 8 tháng 2, công an của tỉnh Đồng Nai đã nhận được tin báo là ông Chang Giang Kim là tổng giám đốc cùng với là 11 quản lý người Nam Hàn của công ty Testwell Vina này đã trốn về nước vào tối cùng ngày. Sáng 9 tháng 2 thì có rất là nhiều công nhân đã tụ tập trước cổng công ty để mà đòi lương. Tin cho hay thì ngoài nợ tiền lương thì công ty này còn nợ tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 8 của năm 2017 cho đến tháng Giêng của năm 2018 hơn 17 tỷ rưỡi đồng. Chị Nguyễn Thị Sinh là một trong hàng ngàn công nhân đã cho biết là chị chỉ còn có 200.000 đồng cho cái Tết đang ập đến. Và hiện thì mỗi ngày nữ công nhân này chỉ ăn một cái gói mì chia ra làm hai để mà cầm hơi mà thôi. Số tiền này tôi để mua đồ ăn, sống cầm cự đến Tết để mà chờ lương. Xong nghĩ đến việc khó lấy được tiền cho nên tôi không có dám mua cơm mà mua cái bó rau nhỏ, một gói mì tôm để mà ăn qua ngày. Bữa trưa thì tôi ăn nửa gói, còn cái nửa gói thì dành cho bữa chiều. Gói để tức là gói mì nha thưa quý vị. Chị khóc nói với lại báo Tiền Phong như vậy. Cả gia đình tôi từ tiền sinh hoạt cho đến tiền Tết đều trông chờ vào cái lương, mà giờ thì ngày 25, 26 Tết rồi mà vẫn không có tiền thì sống sao được đây. Chị Hà là một công nhân của người Hà Tĩnh đã buồn bã nói như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó thì chị Dung, một công nhân của người Nghệ An chia sẻ là chị và gia đình đều trông chờ vào cái đồng lương tháng Giêng để mà lo cái phí phòng trọ, vé xe để mà về quê ăn Tết, mong tiền về mà giờ đã xảy ra sự cớ này, cho nên cô không biết làm sao nữa. Tết cận kề rồi, chị đã nói như vậy. Và chiều của ngày 10 tháng 2 vừa qua thì ông Bùi Văn Cường, ông chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết là theo đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thì Ủy ban tỉnh này đã đồng ý tạm ứng từ ngân sách để mà hỗ trợ 50% lương là khoảng gần khoảng 7 tỷ đồng, tức cho hơn khoảng 1.900 công nhân về quê ăn Tết. Mà tính cho đến thời điểm mà tính gửi đến cho quý vị bản tin này cũng đã có được những cái hình ảnh là cái công nhân của cái hãng cái hãng mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị mang tên là hãng Testwell Vina cũng đang đứng xếp hàng ở cái ủy ban này, để ủy ban tỉnh này để mà chờ để mà nhận cái đồng lương tạm ứng từ cái ngân sách để mà hỗ trợ cho người ta, thưa quý vị. Người tận khổ ở Sài Gòn mong Tết đến để mà lượm ve chai, thưa quý vị. Trong khi mà mọi người náo nức thì đón Tết thì vẫn còn có rất là nhiều những cái người nghèo long đong không có nhà, sống lây lất ở lề đường, ở bến sông. Cái ngày cận Tết rồi, trong cái tiết trời se lạnh, ở cái ngã ba bến Dân Đồn, Nguyễn Khoái, quận 4, Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Viết, tức là tự là Sáu Đẹt, 55 tuổi, co ro ở bên chiếc xe đẩy trên vỉa hè. Bên cạnh là một cái tấm giấy cạc tông dài hơn 1 mét, vừa để lót ngồi, mà vừa là một cái chiếc chiếu cho bà nằm hàng đêm. Theo một tờ báo đã ghi nhận như vậy, và cầm hai cái bịch cơm mà ai đó vừa đưa cho bà, thì bà Viết nói rằng là vợ chồng tôi sống ở lề đường này mấy chục năm nay rồi. Từ khi mà đốn 4 đứa con của tôi còn nhỏ xíu, bây giờ tôi đã có 3 cháu nội, 3 cháu ngoại. Trước đây thì tôi ở gầm cầu Dừa, quận 4, nhưng mà bị dân phòng đuổi hoài cho nên dọn về đây. Mấy bữa nay thì chưa thấy ai nói gì, nhưng mà trước sau gì thì cũng lại phải đi bởi vì họ đuổi. Ở những ngày này thì nhà nhà cũng đang sắm sửa thực phẩm Tết, riêng bà Viết thì chẳng có gì cả. Cái xe đẩy của bà thì cũng có nồi, có lò, nhưng mà lạnh tanh, nguội ngắt. Hàng ngày thì bà cùng với lại hai đứa cháu ngoại 6 tuổi cũng như là 11 tuổi lượm ve chai ở mấy cái công trình để mà kiếm sống. Bà cho biết thêm là những ngày Tết, nhiều người thương tình thì cho gạo, cho thịt, cho bánh mứt. Vậy là quý lắm rồi. Tôi mong đến Tết thì chẳng phải để ăn Tết mà để đi lượm ve chai. Ngày Tết thì bao giờ cũng có rất là nhiều ve chai hơn. Bà đã trầm buồn và nói như vậy. Còn ở bến sông, ở dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh thì ngày cận Tết chỉ còn có 3 cái chiếc ghe nhỏ mục nát neo đậu thôi. Trong khi có gần chục chiếc ghe láng giềng của xóm Vạn Chài này đã nhổ xào đi bến khác do bị chính quyền ra quân ổn định trị an vào dịp Tết ở cái khu vực này. Trong khi đó thì ông Nguyễn Văn Minh, tự là Tư Minh, 59 tuổi, vẫn ngồi trên ghe lôi cui sửa cái lưới cá. Ông không có vợ con, sống một mình với lại hai cái con chó. Gia đình tôi về đây khoảng năm 1979, gần 40 năm rồi. Hồi ấy, cái bến sông này rất là hoang sơ, không có một bóng người, cỏ mọc um tùm. Cả gia đình tôi làm nghề bắt cá trên sông. Cá bắt được thì đem lên chợ trên cầu Bình Lợi để mà bán. Sau đó thì anh em tụi tôi tứ tán. Ba má tôi chia cho mỗi đứa con một ít tiền. Tôi mua chiếc ghe nhỏ và về neo ở bến sông này để mà sống cho đến ngày hôm nay. Ông đã kể như vậy, thưa quý vị. Và khi được hỏi đã chuẩn bị gì cho ngày Tết thì ông Minh nói là có Tết nhất gì đâu. Hằng ngày thì tôi cũng vẫn phải đi giăng lưới để mà có ít tiền mua thức ăn thôi. Chỉ mong Tết vắng vẻ, ít người chài lưới. Khi mà giăng lưới thì sẽ được nhiều cá hơn và kiếm được chút đỉnh khá hơn ngày thường mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Người tận khổ ở Sài Gòn mong Tết để lượm ve chai đã kết thúc cho chương trình này. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.